Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện với tác phẩm Tôi Phải Sống. Thưa quý vị, Tôi Phải Sống là bút ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ trong năm tháng tù đầy cải tạo của nhà tù Cộng sản Việt Nam. Sau đây, Thanh Hùng và Nhã Quyên mời quý vị tiếp tục ở phần 1 với tựa đề Cuộc Đời và Bóng Đen. Tiếp theo là chương Tôi Phải Sống. Ngày nọ có cuộc hành quân trên sông của binh lính Pháp. Tàu Pháp bắn súng lớn súng nhỏ. Xin lỗi quý vị, năm 1960, Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời đã tạo nên một giai đoạn mới trong lịch sử chính trị miền Nam. Tình trạng an ninh người dân được hưởng những năm đầu của chánh quyền Ngô Đình Diệm dần dần giảm đi theo nhịp độ hoạt động và sự lớn mạnh của Mặt trận Giải phóng miền Nam. Riêng tỉnh Bến Tre có tên là quê hương đồng khởi, nơi mà Mặt trận Giải phóng miền Nam hoạt động mạnh mẽ, làm cho tình hình càng ngày càng căng thẳng hơn. Những năm tiếp theo, cuộc giao tranh quốc cộng càng lúc càng leo thang và bành trướng tới nhiều nơi, đặc biệt trong tỉnh Bến Tre nói chung và tại họ đạo La Mã này nói riêng. Trong tình thế đó, một số đông giáo dân tản cư lánh nạn, khách hành hương cũng thưa thớt dần và họ đạo dần dần trở nên tiêu điều. Vì giáo dân tản cư lánh nạn gần hết, đến năm 1961, cha sở họ La Mã cũng rút đi. Chỉ còn mấy vị phước dòng bến Thánh Giá Cái Mơn và một số rất ít giáo dân ở lại trong coi nhà thờ và giường tượng. Từ đó, cha sở họ đạo Cái Bông nằm cách đó 6 cây số lên xuống dân lễ và phụ trách mặt tinh thần cho giáo dân. Ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp mà giáo dân các nơi thường về kính viếng cũng được đưa về nhà thờ Cái Bông cho an toàn hơn. Trong thời chiến, nhà thờ La Mã trở thành nơi trú ẩn và dung thân cho cán bộ cộng sản trong vùng. Vì ai cũng biết phía quốc gia không bắn phá hoại, dội bom các cơ sở tôn giáo, nên các nơi đó là điểm trú ẩn an toàn cho dân chúng và cán bộ khi có cuộc hành quân. Để cho danh chính ngôn thuận, một số cán bộ Mặt trận Giải phóng miền Nam cỡ lớn ở trong vùng đã xin chịu phép rửa tội và nấp dưới bóng áo dòng của các linh mục và các chị phước để che mắt cơ quan an ninh phía quốc gia. Nếu không tránh được mà phải bị bắt, thì cũng chính các linh mục và các chị phước là những người họ chạy tới trước tiên. Tình trạng này kéo dài trong nhiều năm đã tạo nên sự gắn bó khá mật thiết giữa các linh mục, các vị phước với các cán bộ Mặt trận Giải phóng miền Nam trong vùng. Cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Đối với nhiều người, đây là một cuộc đổi đời. Lúc bấy giờ, tôi đang phục vụ tại nhà thờ Chánh Tòa, Vĩnh Long. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh bom đạn đã chấm dứt, nên ở khắp nơi, người dân tản cư lánh nạn trong thời kỳ chiến tranh bắt đầu thu xếp trở về sinh sống nơi chốn cũ. Tại họ đạo La Mã cũng vậy. Số giáo dân tản cư lánh nạn trong thời kỳ chiến tranh nay cũng quay lại, nên số giáo dân càng ngày càng đông, có nhu cầu cần một linh mục phụ trách. Tôi được chỉ định nhiệm vụ này và đã dọn tới đây vào đầu tháng 7 năm 75. Lúc bấy giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Những người đã từng núp bóng các linh mục và các vị phước trước đây, bây giờ là những kẻ chiến thắng và một vài người đang nắm quyền ở địa phương này. Lúc tôi tới, họ đạo còn có 2 vị phước và một ban quý chức, tiếng miền Bắc gọi là Hội đồng Giáo sứ. Mà đa số trong đó là những cán bộ hoặc gia đình cán bộ. Tôi là người từ tỉnh khác mới đổi về và là một gương mặt mới hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người trong giáo xứ và trong vùng. Mặc dù cố gắng tối đa để sống hòa đồng với mọi người, nhưng dần dần tôi cũng trở thành người bị nghi kỵ và bị chú ý theo dõi, ngay cả trong số những người gần gũi nhất với tôi trong họ đạo. Đằng khác, trong cương vị một cha sở, tôi không thể im lặng trước một thứ tà thuyết vô thần và thái độ chống bán tôn giáo một cách quá trắng trợn của họ. Tôi cũng không thể làm ngơ trước sự can thiệp vào nội bộ tôn giáo và áp bức tôn giáo một cách ngang ngược của hạng người bị lên cơn sốt thời cuộc. Họ đã gây nên không biết bao nhiêu đau khổ và uất ức cho những người thất thế vì thời cuộc đổi thay. Những kinh nghiệm đau lòng của buổi giao thời này tôi không bao giờ quên. Trong bối cảnh đó, tôi có gặp khó khăn và áp lực từ nhiều phía, và nhiều người cũng không phải là chuyện khó hiểu.
Lúc bấy giờ, vì thời cuộc đổi thay và cuộc sống có nhiều áp lực từ mọi phía, nên tôi rất buồn phiền. Trong vai trò một cha sở, một mặt tôi lo chỉnh đốn lại đời sống của họ đạo sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn phá. Mặt khác, tôi phải thường xuyên đương đầu với những vấn đề do một chính quyền vô thần gây nên. Tôi cố sống nhẫn nhục, chờ cho cơn sốt thời cuộc qua đi, và tôi có thể sống yên thân để phục vụ giáo dân vùng này được bền lâu. Ngoài các việc bổn phận trong họ đạo, lúc rảnh rỗi, tôi tìm cách giải sầu bằng hai việc: câu cá và học đàn vọng cổ. Tôi mê câu cá ngay từ nhỏ bởi tôi được sinh ra và lớn lên ở ruộng đồng có nhiều sông rạch và tôm cá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi khi cầm cần câu trong tay, ngồi bên bờ sông là tôi quên hết sự đời. Nếu được ngồi trên chiếc thuyền đang thả neo giữa dòng sông rộng mênh mông thì không còn gì thú vị hơn. Vùng tôi ở lúc đó là vùng nước lợ, có rất nhiều tôm cá, nhất là cá ngát, là loại cá không vẫy và có ba gai, hai cái ở hai bên mang và một ở giữa lưng. Nếu ai vô ý bị cá ngát đâm phải thì chỉ cần nước ngồi đó mà kêu trời. Có lần chính tôi và một nạn nhân bị gai cá ngát đâm vào ngón tay, nọc độc trong gai cá hành tôi rất đau nhức và lên cơn sốt suốt một ngày. Cánh tay bị cá đâm sưng to lên gần bằng bắp đùi. Những lần câu được nhiều cá tôi phải mang tới cho giáo dân và bà con trong vùng. Nói chung, câu cá là thú giải trí thanh tao và vô thưởng vô phạt. Vì vậy, có lần tôi suýt bị rắc rối vì câu cá. Một hôm, tôi đang ngồi trên chiếc tam bản, tiếng miền Bắc gọi là thuyền, thả neo dưới bến nhà thờ để câu cá. Có một người cán bộ lạ mặt đội mũ tai bèo khăn rằn, quấn cổ, chèo ghe cập vào hỏi: "Anh là ai và ngồi làm gì ở đây?" Tôi thấy làm lạ vì câu hỏi đó, nhưng trả lời: "Tôi là cha sở, nhà thờ La Mã. Tôi đang câu cá." Anh cán bộ hỏi tiếp: "Anh câu cá mà cần câu anh đâu?" Tôi ngạc nhiên quá, hay anh này muốn giỡn chơi? Nhưng cách anh ta nói rất nghiêm túc. Vả lại anh này là người tôi mới gặp lần đầu, thì làm gì có chuyện đùa giỡn. Tôi trả lời: "Anh hỏi gì vậy? Thì tôi đang cầm cần câu đây, anh không thấy à?" Người lạ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn trừng trừng vào cần câu máy tôi đang cầm trong tay. Anh chỉ cần câu và hỏi: cái này máy có cần anten và dây trời này có kêu được máy bay B-52 không? Tôi ném cần câu lên thuyền ngạc nhiên kêu lên: anh nói cái gì? Cái gì mà có B-52 trong này? Anh cán bộ đứng lặng thinh tỏ vẻ nghi ngờ, làm tôi biết ngay là anh ta chưa bao giờ có dịp trông thấy cái mà người ta gọi là cần câu máy. Thực ra nó chỉ là cái trục để quấn dây cước vào và thả dây cước ra bên trong. Những cái khoen bằng sắt chạy dài theo cần câu khá dài, bằng chất nhựa dẻo để thả xuống sông câu cá. Biết như vậy, tôi vội quay nhanh dây cước lên chỉ cho anh thấy ở cuối đầu dây có cục chì và lưỡi câu móc vào lưng con tôm đang cua râu cua càng dùng cái mồi câu cá ngát. Chừng đó anh mới tin là cái mà tôi đang cầm trong tay không phải là cây anten của một loại máy truyền tin hiện đại có thể gọi B-52. Cũng may là hỏi trực tiếp tôi, nếu anh âm thầm báo cáo loại máy bay này lên cấp trên và nói tôi có dụng cụ gọi pháo đài hay B-52, chắc là đời tôi đã khốn nạn sớm hơn rồi. Thú giải trí thứ hai của tôi là học đàn vọng cổ. Lúc đó ở gần nhà thờ có một thanh niên ngoại giáo mù mắt tên là Tám Chánh. Tuy không có đạo nhưng anh hay tới nhà thờ chơi. Anh Tám Chánh có biệt tài vọng cổ rất hay và anh dạy cho nhiều người, nhưng chỉ dạy văn nghệ thôi chứ không lấy tiền. Tôi thường mời anh tới nhà xứ chơi để đàn hát và dạy tôi đánh đàn cổ nhà. Lâu ngày rồi hai người thân nhau, Tám Chánh rất vui tánh, thích tìm hiểu và hỏi tôi về nhiều chuyện từ chính trị, tôn giáo, xã hội. Nhớ có lần anh hỏi một câu làm tôi quá cảm động. Lúc đó, tôi có nuôi một con chó Bắc Kinh nhỏ, tên của nó là Hiss. Lần nào tới chơi, anh Tám Chánh cũng ôm nựng chó Hiss vì nó rất hiền và dễ thương. Có lần vừa vuốt lưng cho Hiss, anh hỏi tôi: chó Hiss màu gì hả cha? Tôi đáp: màu trắng, có đốm màu vàng. Anh suy nghĩ một lúc hỏi tiếp: màu vàng là thế nào hả cha? Bỗng tôi thấy tắc nghẹn ở cổ khi thương cho hoàn cảnh người bạn tật nguyền, không thấy được màu sắc là vẻ đẹp của cuộc đời. Thấy tôi yên lặng, cha anh hỏi tiếp: cha, nói con nghe đi, màu vàng ra sao? Tôi có trả lời tiếng được tiếng mất. Tôi không giải thích được, anh Tám ạ. Vừa nói tôi vừa chớp nhanh mí mắt. Tình bạn chúng tôi ngày càng sâu đậm và anh Chánh tận tình chỉ dạy tôi các ngón đàn, tức là kỹ thuật chơi đàn vọng cổ. Có lần tôi hỏi: anh Tám này, sao tiếng đàn của anh nghe não nề? Hay quá là hay, còn tôi đánh đàn như cứ nghe rầm rầm, như tiếng vỗ thùng thiết, tập hoài hỏng được. Anh Tám trả lời một câu làm tôi nín lặng: muốn có tiếng đàn như con, cha phải móc hai mắt của cha liền đi. Thì ra người mù của tôi đã gửi hết tâm tư ưu buồn của kiếp người bất hạnh vào tiếng đàn của mình. Có những lần tôi tới nhà thăm anh, trong lúc mọi người đi vắng, anh Tám Chánh ngồi đánh đàn một mình, các say sưa không biết có tôi đứng bên. Lúc đó tôi bất giác nói một mình: anh Tám nói đúng, người có đôi mắt sáng không thể nào có được tiếng đàn này. Tôi rất thích thể điệu âm nhạc vọng cổ và sau này tôi cũng biết đa số các người miền Nam cũng đều thích như tôi. Nhất là khi anh Tám Chánh đã dạy tôi đánh đàn vọng cổ và chơi được chút ít thì càng say mê hơn. Nhớ lại thời gian đó, tôi đôi ba lần cũng đi đào đất làm thủy lợi chung với bà con trong vùng. Vì đi đào thủy lợi khá xa trong mấy ngày liền nên chúng tôi mang gạo theo nấu cơm. Ban ngày đào đất, ban đêm tôi và một số thanh niên tập trung tại sân nhà một người dân nào đó trong vùng để nấu ăn, và sau đó ngồi quây quần nhau đàn hát những bài ca vọng cổ trước lúc đi ngủ. Nếu đêm đó có trăng nữa thì càng nên thơ. Khổ nỗi tôi thích vọng cổ mà lại không biết hát. Mặc dù vậy, nghe những người hát vọng cổ thật mùi, có chỗ làm tôi rưng rưng nước mắt. Có mấy người chọc tôi là mít ướt, nghĩa là dễ khóc. Nhưng không hiểu sao khi nghe một vài bài cộng cổ thương tâm, tôi không cầm lòng được.
Lúc tôi mới về đó khoảng tháng 7 năm 1975 là lúc mà cơn sốt thời cuộc lên cao ngất từng mây. Có lần tôi đi xe gắn máy từ Bến Tre về Hòa Đảo. Khi tới gần nhà bị mấy anh du kích chặn trên đường. Một anh mang súng AK, đội mũ tai bèo, khăn rằn quấn cổ, bước tới giật lấy cái mũ lưỡi trai tôi đang đội ném xuống đất, giận dữ quát: "Tới lúc này mà anh còn đội kết của thằng kia à?" Tôi chẳng hiểu anh ta muốn nói gì, nên hỏi lại: "Anh nói cái gì tôi không hiểu? Đây là cái nón kết của tôi mua chứ của thằng kia nào?" Anh du kích bực mình, chỉ vào mặt tôi đe dọa: "Đây là cái loại nón kết đồi trụy của thằng Nguyễn Cao Kỳ. Nó đội đó, anh hiểu chưa? Bộ anh muốn bắt chước thằng Kỳ sao?" Tôi chợt hiểu ra là vì ông Nguyễn Cao Kỳ có lần đội cái nón kết đen giống như vậy, cho nên cái loại nón kết đó đương nhiên trở thành đồi trụy. Tôi chẳng hỏi gì thêm, chỉ đứng yên một cách ngán ngẩm, cho anh du kích mắng nhiếc một hồi và cho tôi đi. Lúc nổ máy xe chạy rồi, tôi mới mỉm cười nghĩ là mất cái nón kết đen vẫn còn may mắn. Nếu anh du kích nói cái quần của tôi đang mặc là loại quần của thằng Kỳ, thì chắc là hôm đó tôi sẽ gặp chuyện ngượng ngùng chết người. Những cơn sốt thời cuộc trong vùng La Mã sau đợt học tập đóng nghĩa vụ, nó lại trở thành cơn giá băng. Đợt học tập đóng thuế được tổ chức trong một lớp của trường học Hòa Đạo của tôi. Sau đợt học tập, mỗi gia đình được cách mạng giao chỉ tiêu đóng thuế cắt cổ. Cơn sốt thời cuộc trong vùng tôi ngày hôm đó dục xẹp đi như cái bánh xe cán đinh. Có rất nhiều gia đình cách mạng quá phẫn uất, chửi rủa tùm lum vì cái chỉ tiêu đóng nghĩa vụ chóng mặt vừa mới được cách mạng ban cho. Căn cứ theo số ruộng vừa đang canh tác, có mấy bà mẹ chiến sĩ đã lớn tuổi, bực quá chửi thẳng theo cái kiểu người ta thường ví von là trâu già không sợ dao phay. Có bà thì phùng mang trợn má chửi giữa đám đông, ai nghe thì nghe: "Tổ cha chúng bay, nếu ta biết nông nỗi này thì ngày trước tao không bao giờ mà chứa chấp tụi bay ở trong nhà của tao." Sau đó thì tôi biết bà con bực thì chửi cho hả hơi, chứ còn nghĩa vụ thì vẫn phải đóng đủ. Vì đóng thuế không đủ, cách mạng sẽ có biện pháp khác, mà không ai muốn rơi vào biện pháp đó. Tình trạng giữa tôi và chính quyền địa phương càng ngày càng trở nên căng thẳng. Do đó tôi biết sự có mặt của tôi lúc bấy giờ là một chướng ngại, là cái gai trong con mắt của nhiều người, ngay cả những người có mặt trong Hòa Đạo trước tôi. Sau gần một năm, tôi cảm thấy không thể sống và làm việc hữu hiệu tại giáo xứ. Hơn nữa, mẹ già đang đau nặng nên tôi trình bày với giám mục và được chấp thuận. Tôi được lệnh bàn giao Hòa Đạo lại cho cha quan, cha sở Hòa Đạo Cái Bông, để về nhà lo lắng cho mẹ. Cha quan là anh của cha Thạnh, người bạn linh mục thân nhất của tôi lúc bấy giờ, đang làm cha sở Hòa Đạo Quế Sơn, cũng thuộc tỉnh Bến Tre. Thạnh và tôi cùng tuổi, cùng chơi thân ngay từ những năm học ở tiểu chủng viện Vĩnh Long. Năm 1963, chúng tôi lên Sài Gòn và học chung lớp trong 7 năm tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, số 6 đường Cường Để. Đại Chủng Viện Thánh Giuse là chủng viện miền đào tạo linh mục cho 7 địa phận miền Nam. Vì lúc bấy giờ các địa phận tiếng miền Bắc là giáo phận, chưa có đại chủng viện riêng. Sau khi mãn khóa, Thạnh và tôi cùng được thụ phong linh mục vào năm 1970. Cả hai về làm việc tại địa phận Vĩnh Long vì chúng tôi thuộc về địa phận này. Về địa dư thì địa phận Vĩnh Long bao gồm 4 tỉnh như sau: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Sa Đéc, với khoảng trên dưới 150.000 giáo dân. Thạnh được bổ nhiệm làm cha phó nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, còn tôi thì làm phó sứ Sa Đéc, cách nhau chỉ có 30 cây số. Thỉnh thoảng chúng tôi tới lui thăm nhau và tình bạn càng thêm thắm thiết. Tuy là đôi bạn thân, nhưng cuộc đời của Thạnh và tôi rất khác biệt nhau. Thạnh có cuộc sống trầm lặng, tánh tình hòa dịu và dốc dáng ốm yếu. Tuy vậy, cuộc đời ưu đãi anh về nhiều phương diện. Sau 2 năm làm cha phó nhà thờ Chánh Tòa, Thạnh được bổ nhiệm làm cha sở hộ đạo Quế Sơn, gần cầu Bắc Rạch Miễu, trong tỉnh Bến Tre vào đầu năm 1973. Khi Cộng sản chiếm miền Nam, Thạnh vẫn đang ở đó. Tôi nghĩ là Thạnh sẽ còn ở Quế Sơn lâu dài, vì từ ngày chiếm được miền Nam, nhà nước Cộng sản đã trắng trợn can thiệp vào nội bộ các tôn giáo, không cho các giám mục được quyền thuyên chuyển các linh mục. Muốn đổi một linh mục nào phải có sự đồng ý của chánh quyền. Nói chung là ai đang ở đâu thì cứ ở đó. Phần tôi thì khác hẳn với Thạnh. Cuộc sống tôi đầy thăng trầm và nhiều biến động. Đúng là số kiếp của mỗi con người. Dù ai không muốn tin cũng phải tin rằng ở trên đời mỗi người đều có một cái số mà văn hào Nguyễn Du đã nói lên từ lâu. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Điều thật trớ trêu, sau khi bàn giao họ đạo xong, chánh quyền sở tại xã Hiệp Hưng lại không cấp giấy đi đường. Họ không cho tôi rời khỏi xã, lấy lý do là sau khi bầu cử quốc hội khóa 6, có lệnh không cho ai rời khỏi địa phương, địa điểm cư trú. Tôi hiểu ngay việc gì sẽ xảy ra cho tôi sau lời giải thích này, và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hôm sau, tôi trở lại ủy ban xã Hiệp Hưng để xin giấy đi đường một lần nữa để về quê thăm mẹ tôi đang đau nặng. Qua thái độ cứng rắn quyết liệt của tôi, họ đã buộc lòng phải cấp cho tôi giấy phép đi đường trong 3 ngày. Quê tôi ở tỉnh Vĩnh Long, cách Bến Tre hơn 100 cây số và phải qua 2 lần bắc, tiếng miền Bắc gọi là Phà, Bắc Rạch Miễu, nối liền 2 tỉnh Bến Tre, Mỹ Tho và Bắc Mỹ Thuận trên đường từ Sài Gòn xuống các tỉnh miền Tây. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị một phần ở trong phần 1 với tựa đề Cuộc đời và bóng đen trong bút ký của Nguyễn Hữu Lễ với tựa đề Tôi phải sống. Vâng, thưa quý vị, chương trình đọc truyện trường hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng, Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.